thân này không thật, tâm này không thật. À, chư tổ nói vậy, hoặc là Phật nói là tâm ba thời đều là hư dối. Cái mình nghe, cái mình tin à. Mà không có tự hiểu coi thế nào, không tự suy xét. Cái suy xét này là tỷ lượng đó mấy em. Không tự suy xét để hiểu thế nào là cái tâm hư vọng. Rồi không có tự xoay lại mình để coi nó hư vọng thế nào cả. Thì cái tin nó là tin suông và không xài được. Có nghĩa là mình vẫn bị nó dẫn như thường. À, mấy em có biết là mình ngồi thiền như vậy, cái công năng, cái công dụng trước mắt là làm gì không? Cái khi mình ngồi thiền á, cứ một niệm khởi, rồi một niệm khởi, qua, khởi, rồi qua. Nếu mà mình không theo ha, mình ngồi thiền đàng hoàng đó và không ngủ, thì niệm khởi không theo, thì nó qua. Cứ như vậy, thì chính mình mới thấy rõ được là cái niệm nó hư dối. Nó hư dối, nó không có dừng trụ, cho nên nó không đáng sợ, thì mình mới không sợ. Và cái đó là cái do mình được có cái duyên ngồi thiền yên, tự xoay lại, tự thấy nơi mình, thì cái tin đó nó mới thật. Còn nghe suông, dù thầy có dạy mình bao nhiêu lâu đi nữa là vọng niệm tạm thời hư dối không thật, và đừng sợ, mình cứ sợ như thường. Cho tới những cái thời ngồi, khi nào mà cái thời ngồi thiền yên, mình thấy nó cứ tới rồi nó qua, tới rồi qua, tới rồi qua như trong cái tuần hát, rồi mình mới thấy là tự nó cũng đi qua, thì mình mới không sợ nó. Đó. Như vậy cái phần nếu chỉ y và tin lời Phật lời tổ cũng không được. Nếu chỉ nhận hiện lượng, tự thấy, làm quyết định, không phối hợp lời Phật nói, thì làm sao biết tà chánh? Như ngoại đạo luật sư, tự thấy lý, rồi chấp vào đó để tu hành, cũng được công dụng, tự cho là chánh, đâu biết là tà. Đây là cái trường hợp thứ hai, là nghe nói là phải tự mình thấy, mình mới tin. Cái nói thôi được rồi, thôi bây giờ tôi tự tu, lấy cái hiện lượng này, tôi khỏi cần, tôi nghe, tôi hiểu rồi, tôi tự tu. À, chỉ lấy cái tự tu làm quyết định, không cần phối hợp lời Phật, thì làm sao biết tà chánh? Cứ tin nơi cái chỗ thấy của mình. Thì tại vì sao? Tại có những cái trường hợp như lục đạo ngoại sư tự thấy lý, rồi chấp vào đó tu hành, cũng được công dụng cho là chánh, mà không biết là tà. À, đây là một cái chuyện thật, có xảy ra, chứ không phải không. Là ngày xưa có những cái phái ngoại đạo, như là cái phái mà số luận sư ngoại đạo gọi là Minh Sơ ngoại đạo. Gọi là Minh Sơ là tại vì cái nhóm này người ta tu tập rất là có hiệu quả, nhập định rất sâu. Và khi nhập định sâu như vậy thì cái vị đứng đầu của cái nhóm Minh Sơ này, cái ông ngoại đạo đó, ông tên là Kapila. Trong cái định sâu, ông mới soi ngược trở về vô số đời trước, thì ông mới thấy cái đầu mối của cái việc hình thành nên thế giới, thế gian. Là nó, ông chiếu thử tới gọi là đi tìm cái chỗ ban đầu của thế gian, coi thử nó ra sao. Ông thấy nó là một cái đám mờ mịt, ông chiếu tới mấy chục tiểu kiếp vậy đó, thấy nó là một cái đám mờ mịt không có hình trạng gì cả. Rồi dần dần cái mờ mịt đó nó mới bắt đầu kết lần, rồi cho tới dần dần về sau nó thành thế gian, thành vũ trụ, thành con người. À, cho nên ông mới đề ra cái chủ thuyết là thế gian bắt đầu từ cái chỗ mờ mịt. Minh sơ, sơ là bắt đầu, minh là mờ mịt. Chữ minh này viết khác, nó không phải là cái chữ minh mà minh sáng, mà minh này là minh mờ mịt. Và đề ra cái này thì ổng tự cho là rất là đúng, tại chính ổng nhập định và chính ổng thấy rõ như vậy. Nhưng mà khi mà như với Phật, cái nhập định của Ngài nó sâu hơn, nó tột hơn thì ngài mới thấy hết cái nhân duyên tột cuối cùng của nó, là nó không phải như là cái minh sơ này. Cho nên cái hiện lượng, cái chỗ mà ngoài đào Kapila này thấy là hiện lượng, mà không phối hợp với lời Phật thì không biết tà chánh, cho nên tự cho là chánh mà không biết đó là tà. Thì mình tu cũng vậy. Em biết trong cái khi mà mình ngồi thiền như thế này nè, cái sự thật á, ví dụ như có rất nhiều huynh đệ hoặc ở nơi này hoặc ở các cái chỗ khác được nghe chỉ dạy ngồi thiền yên theo hơi thở, một thời gian sau thì quý vị có những cái vận chuyển lạ trong người, đó là những cái thân chứng họ tự thấy. Rồi sau một cái thời gian có những cái vận chuyển lạ trong người, họ bắt đầu thấy, hoặc là khi thì thấy ánh sáng, khi thì thấy nóng trong người. Rồi đôi khi có người kể cô nghe đó, cũng là huynh đệ đó, trong cái thất mà ngồi thì thấy suốt hết, ra tới ngoài, ngoài làm gì cũng thấy hết trơn, coi như là không còn cái ngăn ngại vách gì nữa hết cả. Rồi thì những cái vị đó do hiện lượng là họ tu tập, họ tự thấy rõ ràng không nghi, cho nên và thấy là mình tu theo pháp hòa thượng, tự cho là đúng. Nhưng mà cứ đi lần trong đó, rồi cuối cùng nó lệch qua cái đường tà không hay. Vì vậy phải phối hợp với lời của thầy, của tổ, của Phật mới biết được đâu là tà chánh. Còn nếu chỉ y nơi cái chỗ hiện lượng của mình thì không đủ. Nếu chỉ dùng tỷ lượng, không có thánh giáo và chính mình thấy, thì nương vào đâu để so sánh, và so sánh với pháp gì? Cho nên phải đủ ba lượng phối hợp cho đúng mới là quyết định. Thiền tông đã có hiện lượng và tỷ lượng nhiều, nay lại lấy kinh luận ấn chứng thì ba lượng đầy đủ. Đây là trường hợp thứ ba, tức là không có dùng Phật ngôn lượng, không dùng hiện lượng mà chỉ dùng tỷ lượng. Thì như vậy, so sánh là có pháp này mới so sánh với pháp kia. Mà bây giờ không có hai cái kia thì so sánh cái gì? Như vậy là không có lập được cái pháp này. Cho nên phải đủ ba lượng phối hợp mới là quyết định. Tóm lại, khi tu chúng ta, khi tu mình nghe kinh, tức là Phật ngôn lượng, phải không? Rồi mình mới bắt đầu suy xét để hiểu. Qua cái sự suy xét của mình á, gọi là tỷ lượng. Hiểu rồi á, bắt đầu tu. Tu và có được những cái nhận ra, gọi là tu chứng á, thì cái đó là hiện lượng. Rồi bây giờ khi mà mình tu, mình có cái hiện lượng rồi, mình lại đi ngược trở lại, lại so sánh trở lại với Phật ngôn lượng để xem thử nó đúng hay sai. Em thấy cái vòng tròn này không? Đó. Có nghĩa là đây là một cái vòng tròn kính. Bắt đầu từ Phật ngôn lượng, mình mới hiểu, mình bắt đầu đi qua tỷ lượng. Phật ngôn lượng, mình đi qua tỷ lượng, suy xét, tìm hiểu. Rồi qua hiện lượng là cái sự tu chứng tự thân. Nhưng mà ngang đây mình phải đi ngược trở lại, chứ không ngang đây là đủ đâu, mà lại so sánh trở lại với cái gì? Lại so sánh trở lại với lời Phật hoặc là với lời tổ đó, thì nó mới là chắc chắn. Tại vì từ đây mà đi qua cái tỷ lượng tới cái hiện lượng này thì nó là tự cái suy xét của mình, phải không? Mình suy xét, mình hiểu, rồi mình tu, nó có thể lệch lạc. Tại vì cái Phật ngôn lượng mà qua cái tỷ lượng của chủ quan của mình, nó có chắc đúng là Phật ngôn lượng không? Phải không? Nó qua cái nhìn, cái hiểu của mình, cho nên mới gọi là tỷ lượng, là so sánh. Mà so sánh là tương đối, nó không có với cái gì? Lại so sánh trở lại với cái gì? Lại so sánh trở lại với lời Phật hoặc là với lời tổ. Đó. Thì thì nó mới là chắc chắn. Tại vì từ đây mà đi qua cái tỷ lượng tới cái hiện lượng này thì nó là tự cái suy xét của mình, phải không? Mình suy xét, mình hiểu, rồi mình tu, nó có thể lệch lạc. Tại vì cái Phật ngôn lượng mà qua cái tỷ lượng của chủ quan của mình, nó có chắc đúng là Phật ngôn lượng không? Phải không? Nó qua cái nhìn, cái hiểu của mình, cho nên mới gọi là tỷ lượng, là so sánh. Mà so sánh là tương đối, nó không có hoàn toàn tuyệt đối. Vì vậy có thể lệch lạc. Và trên cái hiện lượng tu chứng này phải kiểm trở lại, kiểm lại qua cái tỷ lượng.